Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ chúng ta dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng con biết như vậy, và chúng con đến với Chúa hôm nay, cầu xin tình yêu của Chúa đến với mỗi tâm hồn chúng con, cho chúng con nếm biết được tình yêu của Chúa, cũng như chia sớt tình yêu ấy cho biết bao nhiêu người không biết đến tình yêu Chúa chung quanh chúng con. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, Chúa Giêsu là Đấng đã hy sinh trên thập giá, làm sinh tế chuộc tội cho mỗi chúng con. Chúng con đến với Chúa hôm nay, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được tái tạo, cho chúng con được dùng lời Chúa làm linh lương nuôi dưỡng cuộc sống của mình, bước đi trong hy vọng, trong thương yêu, trong niềm tin vững chắc nơi Chúa. Có biết bao nhiêu người không có hân hạnh, không có may mắn như chúng con được nghe lời Chúa hôm nay, được ca ngợi Chúa. Xin Chúa thương xót, Chúa giải cứu, Chúa cho nhiều người được tìm đến với Chúa hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Con biết thân thương, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, chọn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền giao trong thế giới, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con, xin cho con biết lắng nghe ngàn lời và truyền giao chân lý, xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài dạy con trong cuộc sống, cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc trong Thánh Kinh, Thư Gia Cơ, chương thứ nhất, từ câu 17 cho đến hết chương. Thư Gia Cơ, chương thứ nhất, từ câu 17 cho đến hết chương.
Những gì tốt đẹp, toàn hảo đều đến từ Thượng Đế, là nguồn sáng thiên thượng. Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi hoặc lu mờ. Do ý định tốt đẹp của Chúa, Ngài dùng đạo chân lý ban cho chúng ta cuộc sống mới. Nhờ đó, chúng ta trở thành những đứa con đầu lòng trong gia đình mới của Ngài. Anh em nên ghi nhớ, phải nghe nhiều, nói ít và đừng giận dữ. Vì giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Thượng Đế. Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận đạo vào sâu trong lòng. Là đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em. Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Thượng Đế, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm. Người nào tự xưng là con cái Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi là tự lừa dối mình. Giữ đạo như thế chẳng có ích gì. Đối với Thượng Đế Cha chúng ta, người theo đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đọc một câu thánh kinh trong thư răng thứ nhất, chương 5 câu 19, và sau đó tìm hiểu về đề tài những điều chúng ta biết. Mời quý thính giả cùng với chúng tôi đọc thư răng thứ nhất, chương 5 câu 19. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Xin đọc lại. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Khi một người mới tin Chúa, thì người ấy nhận thấy trong việc thờ phượng Chúa có ba điều quan trọng. Thứ nhất là ca hát, thứ hai là đọc thánh kinh, và thứ ba là cầu nguyện. Ca hát đây không phải là trình diễn, nhưng để ca ngợi Chúa. Trong nhà thờ của Chúa, luôn luôn thánh ca và thánh kinh đi đôi với nhau. Chúng ta hát thánh ca để tôn vinh cảm tạ Chúa, tự nhắc mình về các đức tính của Chúa. Sau đó chúng ta cầu nguyện, cảm tạ, xưng tội, cầu xin, hứa nguyện, cầu thay, chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta đọc kinh thánh để biết Chúa và cách ứng xử trong khi sống. Học kinh thánh để biết ca ngợi và cầu nguyện, có thể nói như thế. Tuy nhiên không phải chỉ hát thánh ca, cầu nguyện, đọc kinh thánh hay chăm đi nhà thờ là đủ. Nhưng mỗi người chúng ta cần phải biết mình thuộc về Đức Chúa Trời. Như câu thánh kinh vừa đọc, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời. Biết mình thuộc về Đức Chúa Trời có nghĩa là chắc chắn, tuyệt đối. Tác giả Răng muốn cho độc giả biết rõ, dù có nhiều điều họ chưa hiểu rõ về Chúa, nhưng họ phải biết chắc một điều là họ thuộc về Chúa. Chúng ta bắt đầu bằng niềm tin và sống trong đời nhiều cám dỗ dễ làm dao động đức tin. Nhưng lời Chúa và kinh nghiệm sống thật với Chúa làm chúng ta được vững mạnh thêm trong đức tin. Người tin Chúa là người không nghi ngờ gì về Chúa, không còn đắn đo là có nên tin Chúa hay lùi bước, vì biết mình thuộc về Chúa rồi. Lời Kinh Thánh đối với người tin Chúa như thế nào? Tin Chúa và biết mình thuộc về Chúa không phải chỉ đặt nặng vấn đề cầu nguyện. Vì thành tâm chưa chắc đã là người tin Chúa thật. Nhiều người sẽ nói, lạy Chúa, nhưng đến cuối cùng Chúa bảo rằng, ta không biết các ngươi bao giờ. Cầu nguyện với Chúa nhưng không tin Chúa và không biết mình đang ở đâu trước mặt Chúa là làm một việc vô ích, dù có thành tâm đến đâu cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta cần xác định chỗ đứng trước mặt Chúa. Cầu nguyện là điều Kinh Thánh dạy, nhưng quan trọng hơn và đi trước cầu nguyện là phải xác nhận rõ chỗ đứng của mình trước Chúa. Có những điều kiện phải hội đủ trước khi cầu nguyện, vì chỉ tin và kính sợ Chúa không đủ. Gia-cơ dạy rằng, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Một kẻ phạm tội đáng bị tử hình và một người có tội được tha vẫn có thể đứng trước mặt ông quan tòa, nhưng cuối cùng của hai người khác nhau. Ta phải biết mình có được tha tội chưa trước khi đến với Chúa cầu nguyện. Thứ hai là điều kiện cầu nguyện để được Chúa nghe. Có người dạy rằng cầu nguyện không thể thay chỗ cho suy nghĩ và không thể là phương cách để tránh nan đề hay một hoàn cảnh nào. Thứ hai, khi gặp khó khăn, cầu nguyện là đúng, nhưng cần phải tự xét xem có điều nào không ngay thật trong đời mình cần phải sửa đổi cho xứng đáng dâng lên Chúa một lời cầu nguyện hay không đã. Thứ ba, phải nhìn thẳng vào vấn đề, đừng chỉ cầu nguyện mà không giải quyết vấn đề. Đứa bé làm biếng, không chịu làm bài, cứ nhờ mẹ nó làm giúp, mặc dù nó có khả năng làm. Người mẹ không nên giúp nó như vậy, vì nó ỷ lại và không thể thành người học trò giỏi được. Chúng ta đến với Chúa cũng vậy. Thứ tư, cầu nguyện cần phải biết rõ nguyên tắc của Chúa và áp dụng vào cầu nguyện cũng như trong nếp sống. không cầu nguyện chuyện nghịch lý hay sai nguyên tắc của Chúa được. Nguyên tắc của Chúa là thánh khiết, thương yêu và tin kính. Những gì trái với ba điều này không thể nào cầu nguyện được. Thứ năm, nếu thái độ của người tin Chúa trước khó khăn nào không chịu suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc của Chúa mà chỉ cầu nguyện thôi, thì lời dạy trong toàn bộ Tân Ước sẽ dư thừa. Tân Ước dạy chúng ta rằng người tin Chúa phải trở thành một người của Chúa trước, rồi mới cầu nguyện. Vì thế phải học Kinh Thánh để trở thành người tin Chúa thật, và cầu nguyện mới hiệu nghiệm. Nếu không, phí thì giờ cầu nguyện, vì vấn đề phải giải quyết là mình, chứ không phải là nan đề hay hoàn cảnh. Thứ sáu, đừng dùng Kinh Thánh như một cuốn sách an thần. Kinh Thánh là nguyên tắc để sửa sai con người, cũng như tập chỉ dẫn để sửa một chiếc máy. Phải dở ra đọc mới biết mình đang sống đúng đường hay sai đường. Nếu sai đường, nên tìm cách trở về trước khi hành động gì khác. Thứ bảy, chúng ta phải sống thực tế với cuộc đời đầy tội lỗi, tật bệnh và chết chóc này. Chúa đặt chúng ta sống trong hoàn cảnh như thế vì Chúa cầu nguyện: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Như thế đừng cầu nguyện cho được ra khỏi thế gian, nhưng xin Chúa cứ ở với mình, chọn hành trình trên thế gian này. Chúa không hứa cho người tin Chúa thoát khỏi mọi khó khăn ở đời, nhưng Chúa hứa sẽ ở bên cạnh chúng ta cho đến cuối cùng. Vì thế chúng ta cần xác nhận mình thuộc về Chúa là đủ rồi. Chúng ta biết mình thuộc về Chúa, nhưng thuộc về Chúa nghĩa là gì? Có nhiều người chưa xác định được vấn đề này. Chúng ta có thể đặt các câu hỏi sau đây để trắc nghiệm. Chúng ta có biết mình thuộc về Chúa không? Thuộc về Chúa nghĩa là được Chúa chấp nhận, cứu vớt, tha tội, tái tạo. Chúng ta có biết Chúa thật sự đang hành động trong cuộc đời của mình như thế nào chăng? Chúng ta có biết trong chúng ta có sự sống, quyền năng của Chúa không? Chúng ta có biết mình hiện có con người mới và con người cũ không còn nữa chăng? Có gì xảy ra trong đời ta mà ngoài Chúa ra không thể nào giải thích được chăng? Nghĩa là thực sự do Chúa đã làm chăng? Một điều khác trong câu Thánh Kinh này dạy là quan niệm về thế gian. Thế gian là gì? Câu Kinh Thánh này nói rằng chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Thuộc về Đức Chúa Trời có nghĩa là đã được gọi ra khỏi thế gian tội ác này, đã từ vương quốc tối tăm sang vương quốc vinh quang, từ dưới quyền của ma quỷ sang dưới quyền của Chúa. Vì vẫn sống trong trần gian như mọi người, nên người tin Chúa không được thay đổi trong không gian hay thời gian, nhưng thay đổi từ con người cũ sang con người mới, tức là cuộc thay đổi xảy ra trong tâm hồn. Và mỗi người tin Chúa đều phải kinh nghiệm, phải biết. Thế gian mặc dù thay đổi như thế nào, văn minh tiến bộ, chinh phục vũ trụ, hòa bình, dân chủ, tự do, vân vân, nhưng sự thực vẫn là phục dưới quyền của ma quỷ, luôn luôn bị tội ác chế ngự. Đừng có ai mơ tưởng rằng một ngày kia toàn thế giới sẽ tin Chúa và sẽ không còn có ai bắt bớ đạo nữa. Ma quỷ vẫn không thay đổi, đó là điều chúng ta cần nắm vững. Ma quỷ vẫn chỉ có một mục đích là phá hại, tiêu diệt công trình sáng tạo tinh vi nhất của Chúa, đó là con người. Vì vậy, sẽ có một ngày tận thế để ma quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhiều người cho rằng ý niệm về ngày tận thế là mê tín. Nhưng nếu không có tận thế thì không giải quyết được vấn đề ma quỷ. Và trước sau, Chúa vẫn phải cầm quyền tể trị khắp vũ trụ. Chúng ta tin Chúa mà không tin hay không trông mong ngày tận thế là không trông mong ngày ma quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn. Người tin Chúa không ngạc nhiên về tội ác của thế gian càng ngày càng ghê gớm hơn. Những kẻ sát nhân mới nhất chỉ là các trẻ con chưa đầy 13 tuổi và có nạn nhân chưa đầy 5 tuổi. Phong trào đồng tính luyến ái và bệnh AIDS đang phát triển mạnh, cũng như kinh tế tại Trung Hoa vậy. Chúng ta biết mình thuộc về Chúa và toàn thế gian thuộc dưới quyền của ma quỷ. Như thế chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta phải biết rõ mình có là người thuộc về Chúa không. Thứ hai, phải làm hết sức để ngăn cản tội ác tràn vào đời sống mình và gia đình mình. Thứ ba, cầu xin Chúa thương xót cứu nhiều người, nhất là người Việt của chúng ta. Thứ tư, chúng ta phải chứng tỏ mình thuộc về Chúa và thương người có tội bằng cách đưa người đến với Chúa, chứ không phải chỉ cầu nguyện và lười biếng. Kết luận cho bài học hôm nay, chúng ta cần nhắc nhau về các điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải xác nhận mình thuộc về Chúa trong bất cứ nơi nào chúng ta sống và hiểu rõ toàn thể thế gian đang ở dưới quyền của ma quỷ. Thứ hai, chúng ta phải chứng nghiệm mình thuộc về Chúa bằng cách học lời Chúa, cho biết Chúa và yêu Chúa thiết tha hơn mỗi ngày. Thứ ba, chúng ta phải chứng minh mình là người thuộc về Chúa bằng cách đưa người đến với Chúa, vì đó là vâng theo lời Chúa dạy và yêu Chúa thật sự. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
được nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.